Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không các con mất công phúc nơi cha các con là đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và cha con đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các nhã đàn để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các con rằng họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với cha con, đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay, đừng làm như bọn giả hình thiểu não, họ làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay. Nhưng chỉ tỏ ra cho cha con đứng ngự nơi bí ẩn, và cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư lễ tro. Chúng ta ăn chay, kiêng thịt và làm những việc hãm mình, những cái hy sinh vì tình yêu với Đức Kitô. Nếu việc ăn chay cầu nguyện và hy sinh hãm mình, bố thí, làm việc phát ái từ thiện, nếu chúng ta làm không phải vì yêu mến Thiên Chúa mà làm vì cái lời khen của người đời, vì cái bộ mặt ở bên ngoài của xã hội, để chúng ta làm giống với người khác, để được người khác khen, không ai chê cười mình, thì rõ ràng là chúng ta đang đặt sai vấn đề. Vì qua bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy rõ, chỉ có Chúa là đứng thấu suốt mọi bí ẩn trong lòng người, biết rõ cái ý hướng ngay lành của chúng ta và trả công cho chúng ta. Ở đây Ngài trả công cho chúng ta là trả công gì? Thiên Chúa là tình yêu. Và Ngài là nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu, nguồn sự sống cho tất cả nhân loại chúng ta. Không có Thiên Chúa, không có con người, không có vũ trụ, và chẳng có gì hết. Thiên Chúa là đứng tạo dựng tất cả, và tạo dựng tất cả cho vinh quang của Ngài, để mọi người được quyền sử dụng theo chương trình của Thiên Chúa, phục vụ cho sự sống con người. Và nếu con người chỉ dừng lại ở đó mà không tìm được cái cùng đích của mình, nơi chính đấng đã tạo dựng Ngài, tạo dựng con người, đó chính Ngài, thì chúng ta sẽ sống cho những cái chóng qua của trần gian. Chẳng lẽ cuộc đời chúng ta, những con người cao nhất trong cái vật chất ở trong vũ trụ hữu hình này, mà chúng ta lại là những nô lệ của tiền bạc, của dầu hỏa, của nhà cửa, của xe cộ, của những vật chất bất động hay sao? Cho nên khi chúng ta biết rằng hạnh phúc của chúng ta không tùy thuộc ở nơi người trần gian hay những vật chất bất động kia, mà tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Chúng ta chỉ bình an, chỉ hạnh phúc khi chúng ta làm đúng theo thánh ý của Chúa. Vì vậy mà cả cuộc đời của chúng ta, mục tiêu tối hậu của cuộc đời chúng ta là được liên kết nên một với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Một Thiên Chúa sống động, đang điều khiển vũ trụ này và yêu thương, săn sóc từng người chúng ta. Vì vậy, cái ý hướng ngay lành chúng ta phải có, phải hiểu được là tìm kiếm chính Chúa, là mối dây liên hệ mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện. Chúng ta nói trực tiếp với Chúa qua việc chúng ta ăn chay, hy sinh, làm mọi việc vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta không chiều theo cái bản tính của con người, không chiều theo những sở thích của con người, mà chúng ta hoàn toàn đầu phục ý muốn của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta cho Ngài. Chúng ta sẵn sàng, cái thước đo của tình yêu chân thật là sự hy sinh. Chúng ta dám hy sinh một chén cơm, chúng ta dám hy sinh làm công việc bác ái từ thiện nào đó, chúng ta dám hy sinh trong những công việc phục vụ ở trong gia đình, ở nơi hạng xưởng, ở ngay trong nhà thờ của chúng ta. Dù một việc rất nhỏ chúng ta không có thích làm, nhưng mà vì yêu mến Chúa, chúng ta làm tất cả. Một cọng rác trong nhà thờ, nếu chúng ta cầm lên với tình yêu của Chúa, thì nó giá trị vô cùng. Vì yêu mến Chúa, con dâng cái hy sinh này để đền tội con, để triệt tiêu cái ích kỷ, cái kiêu căng của con. Vì yêu mến Chúa, con bước vào nhà vệ sinh để làm sạch cái nhà vệ sinh trước khi con ra. Con bước vào nhà Chúa, con giữ cho sạch sẽ, trật tự và trang nghiêm để tôn thờ Chúa. Thì mỗi việc chúng ta làm rất là nhỏ, nhưng mà làm với tất cả tình yêu Chúa, đứng thấu suốt mọi bí ẩn, cái ý hướng ngay lành của chúng ta. Và Chúa cho chúng ta mỗi ngày được hình thành một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Chúng ta sống cho Chúa, chúng ta chết cho Chúa, chúng ta làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Còn người trần gian không làm chủ được mạng sống mình thì làm sao mang được hạnh phúc cho mình được. Cho nên hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc tuyệt đối ở nơi Chúa mà thôi. Và Chúa cho chúng ta những người vợ, những người chồng, những người bạn để đồng hành với chúng ta trên đường đi về với Chúa khi chúng ta cùng một hướng đi. Còn khi mà hai vợ chồng hai ý hướng khác nhau, hai người bạn ở trong một cái lĩnh vực nào đó mà có những lĩnh vực làm ăn chung với nhau, nhưng mà lĩnh vực về tôn giáo thì khác nhau hoàn toàn, thì dĩ nhiên chúng ta không cùng một hướng đi rồi. Cho nên chỉ làm cho chúng ta trong một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không đem hạnh phúc toàn vẹn cho chúng ta được. Chỉ có Thiên Chúa mới đem hạnh phúc toàn vẹn cho chúng ta. Cho nên cái khát vọng sâu xa trong lòng của mỗi người chúng ta là yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu chỉ biết tìm đến để phục vụ từ nơi Thiên Chúa. Mà Chúa Giêsu đã thể hiện điều đó khi đến với con người. Và ngày hôm nay Ngài cũng thể hiện ngay trong chính bí tích thánh thể, để trở nên một tấm bánh hoàn toàn, trở nên không hoàn toàn, để trao ban cho chúng ta. Vì vậy mà khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta bố thí, khi chúng ta ăn chay, mục tiêu của chúng ta là để đầu phục Chúa, để liên kết mật thiết với Chúa, để theo ý muốn của Chúa, chứ không phải theo ý riêng của chúng ta. Chúng ta có những hy sinh, có những việc phục vụ, chúng ta làm ở trong tình yêu với Đức Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô, Ngài dâng cái của lễ là chính ý riêng của Ngài. Xin đừng theo ý con, một vâng theo thánh ý cha. Ngài đã cầu nguyện trước cái giờ tử nạn là để vâng phục thánh ý Chúa Cha, vì Ngài yêu mến Chúa Cha và yêu mến tất cả mọi người chúng ta. Ngài sẵn sàng chết vì yêu thương chúng ta. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó cho từng người chúng ta. Chúng ta đến với Ngài để cùng kết hợp với Ngài, chúng ta hy sinh ý riêng của chúng ta trong mùa chay thánh này. Chúng ta bắt đầu suy tư về chính cuộc đời của chúng ta, những cái thói hư tật xấu của chúng ta, những cái gì chúng ta không thích làm, những cái gì chúng ta thích làm, và những điều đó nó tốt hay nó xấu. Chúng ta đã có lần nào chúng ta làm vì yêu mến Chúa dù một việc rất nhỏ chưa? Chúng ta có lần nào làm một công việc bác ái từ thiện nào đó vì chúng ta yêu mến Chúa? Chúng ta không cần phải ghi danh rõ ràng, đóng cho nhà thờ này 5.000 đô, 10.000 đô. Chúng ta không cần phải để bảng vàng ở trên bàn thờ, ở trong một nhà thờ nào, vì để người ta tôn vinh mình, người ta biết là mình đã dâng cúng chỗ này rất là nhiều tiền. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó, thì Chúa nói với chúng ta là họ đã được thưởng công rồi. Và biết bao nhiêu những cuộc lạc quyên mà người ta ghi bảng đồng, bảng vàng, rồi cuối cùng để làm gì? Để tôn vinh những người đó trên những cái bảng đó, là vì chúng ta muốn những cái danh vọng của trần gian, để lại tên tuổi trên trần gian, nhưng mà phù du nối tiếp phù du, phù vân nối tiếp phù vân, mọi sự đều là phù vân. Nếu mà chúng ta chết, chúng ta xuống vô hỏa ngục rồi, thì những cái bảng vàng, bảng đồng kia có nghĩa lý gì không? Nếu chỉ để sinh cái lòng kiêu căng của chúng ta, cái ham danh vọng của chúng ta, thì chúng ta đã được trả công ở trần gian rồi. Bên kia thế giới, chúng ta không có một cái gì giống Chúa Giêsu hết. Chúa Giêsu đã từ bỏ chính mình, từ bỏ ý riêng của mình, chịu sỉ nhục hoàn toàn, đến độ mà bị lột trần truồng, đóng đinh trên thập giá, bị các trưởng tể, các thầy thượng tế, các người lính, những người đi qua lại, bị môi chế giễu và khích bán Chúa. Nếu Ngài là một đấng cứu thế, thì giỏi xuống khỏi thập giá đi. Tất cả đều là những lời thách thức. Chúa có thể làm được tất cả. Nhưng Chúa vâng lời Chúa Cha, yêu mến Thiên Chúa Cha, Chúa đã đầu phục ý muốn của Chúa Cha và yêu mến tất cả mỗi người chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu đã thể hiện một cái cuộc hy tế hoàn toàn chính ý riêng của Ngài trên thập giá, và ngày hôm nay vẫn tiếp tục ở trên bàn thờ. Bắt đầu mùa chay thánh, Ngài mời gọi từng người chúng ta hãy theo bước chân của Ngài. Hãy đọc lời của Ngài để có tâm tình của Ngài với Chúa Cha. Chúng ta sẽ làm mọi cái trong cái liên kết mật thiết với Chúa Giêsu để đầu phục ý muốn Chúa Cha. Và chúng ta cùng nhau đọc kinh lạy Cha là xin ý của Chúa Cha được thể hiện trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải ý riêng của mình được thể hiện. Chúng ta không cầu nguyện để Chúa phải làm theo ý của chúng ta, nhưng nếu Chúa muốn thì Chúa có thể làm cái gì đó tốt hơn theo cách của Chúa. Chúng ta chỉ cầu nguyện để đầu phục ý muốn của Chúa, chứ không phải theo ý riêng của chúng ta. Thì có như vậy, mỗi ngày chúng ta đến với thánh lễ, chúng ta dâng ý riêng của chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu để hoàn toàn theo ý của Chúa Cha, và chúng ta làm mọi việc trong âm thầm, trong nỗ lực để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn, chứ không phải để vinh danh chính mình, không phải để người ta tôn vinh mình chỗ này hay chỗ nọ, nhưng mà chúng ta hoàn toàn mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, nhờ Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa chúng ta, đấng biến đổi chúng ta, đấng giúp chúng ta triệt tiêu những cái tôi ích kỷ, kiêu căng, những ý riêng của chúng ta. Và có như vậy, khi chúng ta nhận tro ở trên đầu, chúng ta ý thức mình là bụi tro, sẽ trở về với bụi tro, chẳng có gì là tồn tại hết. Đúng là phù vân, nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân, chỉ là bụi tro, về với bụi tro, Nhưng linh hồn của chúng ta đến từ Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta một linh hồn bất tử để chúng ta có thể trở về với Chúa hay không trở về với Chúa, là khi chúng ta có nên một với Chúa Giêsu để tôn thờ Thiên Chúa Cha, để đầu phục ý muốn của Chúa Cha, hay là chúng ta làm theo ý riêng của mỗi người chúng ta. Vì vậy, ước gì mỗi người chúng ta khi ăn chay cầu nguyện và nhận tro trên đầu, chúng ta học nơi Chúa Giêsu hiền lành, khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình, tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa và đầu phục ý muốn của Chúa Cha, luôn luôn đọc lời Chúa để biết rõ ý muốn của Chúa Cha, tuân giữ 10 giới răn của Chúa và làm mọi việc vì yêu mến Chúa trong sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, là mẫu gương tuyệt hảo cho mỗi người chúng ta, và chính Ngài là cái điểm quy tụ, là cái đầu hữu hình liên kết mọi người trong toàn thể giáo hội lại với Chúa Giêsu, mà Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội để liên kết chúng ta với Chúa Giêsu mà cùng đồng phục ý muốn của Chúa Cha, nhờ việc sức cho chúng ta mỗi ngày một khiêm cung hơn, biết rõ sự thật về đời mình, và chúng ta chuẩn bị cho khi chúng ta trở về với bụi tro, linh hồn của chúng ta thuộc trọn về Chúa chứ không phải thuộc về trần gian này, thuộc về những lời khen tiếng chê của trần gian, nhưng mà thuộc trọn về Chúa cùng với Chúa Giêsu Kitô, là Đấng cứu độ chúng ta, cho chúng ta liên kết nên một với Ngài để tôn vinh Chúa Cha, để luôn luôn làm vui lòng Chúa Cha, ca ngợi Ngài, chúc tụng Ngài, cảm ơn Chúa Cha về những hồng ân Chúa ban cho chúng ta, nhất là ban cho chúng ta chính con một chí ái của Ngài và giáo hội của Ngài, để hướng dẫn chúng ta đến với Ngài, và chúng ta mỗi ngày đều có cơ hội để liên kết với nhau và cùng nắm tay nhau đọc kinh lạy Cha, tôn vinh Chúa Cha bằng chính tâm tình của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Amen.